Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu chuyên đề hôm nay là những thông tin quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông tổ chức vào ngày 5 và 6 tháng 1 năm 2024. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục trung học phổ thông 2006 và hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp trung học phổ thông. Ngày 5 tháng 1 năm 2024, thí sinh thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn tin học. Ngày 6 tháng 1, 2024, thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, thi nói các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn tin học.
Câu lạc bộ Tuổi Hồng, nơi sinh hoạt vui chơi cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ thành lập 20 câu lạc bộ Tuổi Hồng tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Có 913 học sinh hoàn cảnh đặc biệt tham gia. Riêng năm 2023, Ban chủ nhiệm tổ chức 68 cuộc sinh hoạt với 2.800 lượt học sinh tham gia sinh hoạt. Chủ đề xoay quanh phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, tư vấn sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, kỹ năng ứng xử giao tiếp. Hỗ trợ 70 suất học bổng, tặng 32 phần quà, hơn 5.000 quyển tập và 20 xe đạp cho học sinh. Qua đây nhằm tạo nơi sinh hoạt vui chơi lành mạnh, giúp các em vươn lên học tập tốt. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới giáo dục hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các trường ở thành phố Cần Thơ tích cực đổi mới bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú đã mang lại nguồn sinh khí mới trong thi đua dạy và học. Cụ thể và những hiệu quả tích cực của đổi mới sẽ được giới thiệu trong phần tiếp theo của chuyên đề giáo dục và đào tạo hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thực hiện nghị quyết số 29 BCHTVK của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đổi mới đồng bộ qua chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chương trình này đổi mới trên tất cả các phương diện, chương trình, phương pháp, sách giáo khoa. Trong đó, đổi mới phương pháp hay nói cách khác, vai trò của giáo viên được xem là nhân tố có tính chất quyết định cho thành công của đổi mới. Trong những năm qua, các trường quyết liệt trong việc xây dựng, chăm bồi đội ngũ, tạo mọi điều kiện để giáo viên thực hiện đổi mới nhằm mang lại chất lượng cho hoạt động giáo dục. Cụ thể như trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, huyện Phong Điền. Trong 5 năm qua, trường đã tạo điều kiện cho 7 giáo viên tham gia học đại học. Đến nay, trường có 35 giáo viên, 100% đều đạt chuẩn trình độ đại học theo quy định. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Để cho giáo viên thực hiện tốt việc nâng cao trình độ cũng như là chuyên môn của mình, thì nói chung là ban lãnh đạo nhà trường là tham dự các cuộc họp tổ để mà khi mà giáo viên có gặp khó khăn gì, thì nhà trường hỗ trợ kịp thời, đồng thời là cũng là tổ chức thao giảng chuyên đề để cho giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Và qua đó là ban giám hiệu cũng như là các tổ trưởng là dự dời giáo viên theo cái kế hoạch tháng để cho giáo viên là thực hiện tốt trong giảng dạy.
Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện toàn thành phố có gần 14.900 biên chế, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm tỷ lệ từ 86% đến 99%. Đa số giáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức lớp học theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm. Một trong những công cụ được vận dụng mạnh mẽ trong đổi mới ở tất cả các khối lớp là giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Những bài giảng khô khan chỉ có trên sách, giáo viên giảng, trò ghi giờ được thay thế bằng giáo án điện tử sinh động và hình ảnh trực quan, tạo hứng thú và học sinh dễ hiểu bài hơn. Để làm được điều này, ngoài kiến thức chuyên môn, từng giáo viên trang bị thêm kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, tư duy thiết kế bài giảng sinh động phù hợp với chủ đề bài học. Cô giáo Mai Thị Mỹ Hồng, trường Trung học cơ sở Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Trong cái dạy công nghệ thông tin đó, thì bản thân cũng cố gắng là tự học. Sau khi học, bản thân tự học, tự nghiên cứu và sau đó là hỏi đồng nghiệp tự học với đồng nghiệp, rồi cuối cùng là phải nghiên cứu lên mạng đó, tìm hiểu, tìm các cái bài mẫu, dạy mẫu rồi để tham khảo, rồi sau đó ứng dụng những cái phần nào mà phù hợp với mình dạy thực tế ở trường của mình đó, để mình đem về mình áp dụng.
Rất nhiều phương pháp giáo dục tích cực được giáo viên ứng dụng vào tiết học. Đặc biệt một số môn học trước đây dạy học bằng lý thuyết, thì hiện nay giáo viên linh hoạt sáng tạo nhiều hoạt động thực hành. Cụ thể như tiết thực hành môn lịch sử lớp 10A7, trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy với chủ đề Hành trình qua nền văn minh Trung Hoa. Cô giáo cho từng nhóm học sinh viết bài thơ bằng chữ Hán và chữ Việt vào các thanh tre và đan chúng với nhau, giống như sách tre của người Trung Hoa thời cổ đại. Sau khi viết xong, đại diện từng nhóm lên trình bày bài thơ của mình và chia sẻ cách làm, cách viết trên thẻ tre. Đây là một trong những tiết học thực hành theo định hướng giáo dục STEM, kết hợp liên môn, lịch sử, hóa học, toán học, ngữ văn và mỹ thuật. Học sinh Trần Gia Minh, trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nói:
Nhóm em quyết định là viết bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của tác giả là Lý Thường Kiệt. Và qua cái hoạt động viết chữ trên thẻ tre này, nhóm em nói riêng cũng như là tất cả các bạn nói chung ở đây đều có thể hiểu thêm được về văn hóa của người Trung Hoa, về cách mà họ lưu trữ lại thông tin, về cách mà họ ghi chép trước khi sản xuất ra giấy. Và điều này cũng cho thấy là cái tư duy rất là sáng tạo của người Hoa ngày xưa khi mà họ có thể nghĩ ra cách viết vô cùng hay này.
Cô giáo Nguyễn Thị Diễm, trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cho biết:
Chương trình 2018 thì chúng ta thấy rõ ràng là nó khác biệt một chỗ là nó có tiết thực hành. Và tiết thực hành này thì đòi hỏi người giáo viên phải sáng tạo. Tôi đã làm rất nhiều cái mô hình mà ứng dụng từ STEM, ví dụ như là viết sách trên thẻ tre, hoặc là Ấn Độ, hoặc là Ai Cập, tôi làm những cái kim tự tháp. Như vậy thì các em sẽ vận dụng được môn toán là các em làm mô hình, môn hóa là các em sẽ làm những cái hóa chất để chúng ta giữ mô hình đó.
Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Từ năm học 2022-2023, ở thành phố có 10 trường tiểu học triển khai STEM vào tiết học. Đến năm học này triển khai đại trà ở những trường còn lại. Riêng một số trường ở Bình Thủy, Ôn Môn, Thốt Nốt, Ninh Kiều, đặc biệt trong đó có trường phổ thông Thái Bình Dương, từ năm 2016-2017, các trường đã phối hợp với một số đơn vị chuyên môn tổ chức môn học STEM Robotics ở các lớp. Nội dung chủ yếu nâng cao khả năng lập trình, phát huy sự tư duy sáng tạo trong học sinh. Thầy giáo Thạch Hy, trường phổ thông Thái Bình Dương, quận Ninh Kiều, cho biết thêm:
Khung chương trình á, từ lớp 1 tới lớp 4, và chúng tôi trong tổ xây dựng cái chương trình dạy video 2.0 để giúp các em khám phá thiên nhiên cũng như khám phá vũ trụ, đồng thời củng cố lại kiến thức liên môn cơ bản về các lập trình. Về phân phối chương trình từ lớp 5 tới lớp 8 thì chúng tôi trong tổ cũng xây dựng cái mô hình và sử dụng cái robot EV3 để củng cố lại các kiến thức liên môn. Về vấn đề mà lớp 9, lớp 10 và lớp 11 thì chúng tôi chú trọng những các mô hình không gian 3D giúp các em vẽ in 3D trong cái chương trình phần mềm SolidWorks.
Trong công tác giáo dục, thành phố Cần Thơ gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật, tạo những dấu son đậm nét trong quá trình thực hiện đổi mới. Cụ thể, trong nhiều năm qua, thành phố luôn là đơn vị tiên phong dẫn đầu về thành tích học sinh giỏi quốc gia. Đáng tự hào hơn, trong hai năm 2021-2022, thành phố liên tục có hai học sinh đạt giải cấp quốc tế, cấp trung học phổ thông. Ở cấp tiểu học, trong những năm qua, hàng chục học sinh đã rất xuất sắc, vinh danh đạt nhiều giải cuộc thi quốc tế. Riêng năm 2023, đạt hơn 10 giải, gồm giải vô địch, giải nhất, nhì, ba ở các hội thi STEM Robotics quốc tế. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, nói:
Trong cái thời gian tới đó thì về định hướng thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục và đào tạo thì ngành cũng tiếp tục là đổi mới, kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo theo kế hoạch đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục và đào tạo và tăng cường ứng dụng cái công nghệ thông tin trên cơ sở là nền tảng số để đổi mới cái công tác là quản lý nhà trường, quản trị nhà trường, công tác dạy và học ở trong nhà trường.
tâm quyết và kiên trì với mục tiêu đổi mới. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đã làm tròn trọng trách và sứ mệnh giáo dục đào tạo. Bước sang năm mới 2024 với tiền đề vững chắc, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để ngành tiếp tục đạt được nhiều thành tựu phát triển và vươn xa.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Năm mới 2024, xin kính chúc quý vị và các bạn thành công, vạn sự như ý. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau.